là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình tiếp tục nói về những chuyến công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với người dân ba miền của Tổ quốc và bạn bè quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia, lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng đi có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ, thấm nhuần truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, 77 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công. Hàng năm đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho tất cả người có công vào các dịp lễ Tết, hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng. Năm 2024, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, như thăm hỏi tặng quà gần 8.000 người có công với cách mạng và tổ chức các đoàn công tác của tỉnh, của huyện thăm hỏi tặng quà người có công tại các địa phương, hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo, tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cùng với đó, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động việc làm cụ thể thiết thực, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người. Quyết tâm thực hiện thắng lợi, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, để mọi gia đình liệt sĩ, người có công trong tỉnh đều được no ấm hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về nền độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho đất nước, đóng góp vào thành quả cách mạng và làm nên chiến thắng to lớn của dân tộc. Biết bao người con ưu tú của tỉnh Yên Bái đã hăng hái lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trên 5.600 chiến sĩ, đồng bào của tỉnh đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên các chiến trường, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, để đất nước được hòa bình, nhân dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Ghi nhớ công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống gia đình người có công, phấn đấu các gia đình người có công với đất nước có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cả nước, phấn đấu để mọi gia đình liệt sĩ, người có công trong tỉnh đều được no ấm về vật chất, yên vui về tinh thần, con cháu người có công được phát triển toàn diện.
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà, tri ân các thương binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Với tấm lòng kính trọng tri ân, đoàn thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. đồng thời tặng mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng cho 3 gia đình thương binh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Minh Tân. 3 gia đình thương binh mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ liệt sĩ và nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở phường Đồng Tâm và 3 gia đình người có công với cách mạng, thương binh mắc bệnh hiểm nghèo ở xã Minh Bảo. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái nói chung và tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng đối với những công lao đóng góp to lớn của các thương bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó đã khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần xung kích trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị, đóng góp sức lực trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức gặp mặt tặng quà cho cán bộ nhân viên là con thương binh liệt sĩ hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và gia đình chính sách trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các quân nhân là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương gia đình, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ sức lực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng quà cho cán bộ nhân viên là con thương binh liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với tổng số 53 suất quà trị giá 36,3 triệu đồng. Cũng trong dịp này, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quyên góp ủng hộ cho quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với địa phương triển khai xây dựng 8 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội và 7 nhà đại đoàn kết tặng các gia đình đối tượng chính sách và gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức phiên họp thường kỳ quý 2, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tập trung thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đến hết tháng 6, tăng trưởng tín dụng đạt 8,56% so với đầu năm và cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. Sau khi có thông báo kế hoạch của Trung ương, Ban đại diện Hội đồng Quản trị tỉnh đã phân bổ vốn kịp thời cho các địa phương là trên 423 tỷ đồng, trong đó có 70 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh chuyển ủy thác sang. Đến 30 tháng 6 năm 2024, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh và cấp huyện đã chuyển tăng trên 78 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành trên 207% kế hoạch tăng trưởng được Trung ương giao. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, xác định đối tượng thụ hưởng và giải ngân cho vay, các chương trình thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Đối với kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tổng nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng tại chi nhánh đạt gần 5.300 tỷ đồng, tăng 422 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn trung ương thực hiện trên 4.500 tỷ đồng, vốn huy động tại địa phương thực hiện 524 tỷ đồng, tăng 43 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt trên 217 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,1% tổng nguồn vốn. 8 trên 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024. Chỉ còn một đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch là thành phố Yên Bái. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,12% tổng dư nợ. Toàn tỉnh có 109 đơn vị cấp xã không có nợ quá hạn, duy trì một đơn vị cấp huyện là Mù Căng Chải không có nợ quá hạn. Bên cạnh những kết quả đạt được thì một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt nên việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch còn bị động, chậm tiến độ, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn chưa đồng đều, vẫn còn đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các chương trình tín dụng ưu đãi để các đối tượng tiếp cận được nguồn vốn, tập trung thực hiện giải ngân ngay khi có chính sách hỗ trợ cho vay xuất khẩu lao động, theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân mới ban hành. Đây là chính sách nhân văn tạo bước đột phá trong công tác giải quyết việc làm và giảm nghèo, tăng cường huy động nguồn lực cho thực hiện tín dụng chính sách, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch xã, công tác ủy thác cho vay, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện nghiêm việc rà soát, thống kê, bình xét đảm bảo cho vay theo quy định, đúng đối tượng, phê duyệt mức cho vay và thời hạn cho vay phù hợp, sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng người có nhu cầu đúng đối tượng lại không được vay vốn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, nhà nước ta, nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà văn hóa uyên bác, một nhân cách mẫu mực, người con rất mực, hiếu đễ và nhân văn của nhân dân ta đã không còn nữa. Đây là sự mất mát to lớn của Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo kiên trung, trọn đời vì nước, vì dân. Thời gian qua, đồng chí vừa là người cầm lái, vừa là người đốt lò, đứng mũi chịu sào, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân, trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, đã cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân vừa xây vừa chống, đưa đất nước ta vươn lên. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trong niềm tiếc thương vô hạn ấy, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng tâm nguyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới hoạt động và tổ chức của Quốc hội, để Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với cử tri, với nhân dân, hoạt động thực sự vì lợi ích của nhân dân sẽ tiếp tục được thấm nhuần và hiện thực hóa trong thực tiễn hoạt động của Quốc hội, vì một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến của chúng ta đã lên đường đi theo Bác Hồ về với Tổ tiên, nhưng công lao đóng góp to lớn đặc biệt xuất sắc của đồng chí, hình ảnh một con người giản dị, một nhân cách lớn của nhà lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, liêm khiết, mẫu mực, mãi mãi in đậm tâm trí người dân Việt Nam và sự kính trọng mến mộ của bạn bè quốc tế. Trong hơn 13 năm làm Tổng Bí thư của Đảng ta, đồng chí kiên định đường lối đổi mới và đường lối độc lập tự chủ của Đảng, đứng mũi chịu sào cùng với toàn Đảng lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều gian nan thách thức, giành được những thành tựu ngoạn mục trên tất cả các lĩnh vực. Trong khi cùng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng chí nhìn rõ nguy cơ suy thoái trong Đảng và trong bộ máy nhà nước, trực tiếp chủ trì cuộc chiến chống tham nhũng, chống tiêu cực nhằm làm trong sạch nội bộ, bảo tồn thành quả phát triển. Sự mạnh mẽ quyết liệt nhưng rất nhân văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã giúp người dân lấy lại niềm tin với Đảng, tạo ra những bước phát triển mới của đất nước. Trong 3 nhiệm kỳ đại hội Đảng từ 11, 12 và 13 với vai trò là người đứng đầu Đảng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ tiêu cực tham nhũng, không chỉ cán bộ địa phương mà kể cán bộ cấp cao ở Trung ương cũng bị xử lý. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Ông để lại bạn bè quốc tế niềm tiếc thương vô hạn về một nhà lãnh đạo kiệt xuất, đã góp phần quyết định để đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Còn đối với mỗi người dân Việt, ông ra đây là niềm tiếc thương vô hạn về một người đốt lò vĩ đại trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực, lấy lại niềm tin cho dân về một Đảng cầm quyền. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, với kết quả GDP 2 quý đầu năm đạt 6,42%, tăng trưởng thực tế của Việt Nam được đánh giá là đã vượt so với tiềm năng quý 1 và quý 2. Với triển vọng này, tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 hoàn toàn có thể đạt được, Quốc hội đề ra cho năm nay là tăng trưởng đạt từ 6 đến 6,5%. Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tích cực, báo cáo kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cả năm 2024 của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đưa ra 3 kiến nghị chính sách. Là cải thiện chất lượng tăng trưởng, điều hành chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp và thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA. Đồng thời cần có giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất lao động ở khu vực công trở thành động lực kích thích tăng năng suất lao động ở các khu vực kinh tế khác. Đối với khuyến nghị về thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định cần tập trung hơn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thay vì yêu cầu tuân thủ. Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai ứng dụng trên các nền tảng số với mong muốn thúc đẩy giao tiếp và hỗ trợ người dân một cách tối đa trong việc tiếp cận thông tin cũng như các chủ trương chính sách của chính quyền các cấp. Để nâng cao hiệu quả trong việc gắn kết người dân với chính quyền thì cán bộ các cấp cần thực hiện chức trách nhiệm vụ trên tinh thần lời dạy của Bác Hồ. Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân ta phải hết sức tránh. Cần chủ động sâu sát hơn nữa trong việc bám dân, chia sẻ và nắm bắt thông tin từ người dân. Bên cạnh đó, các vi phạm đã được người dân doanh nghiệp phản ánh, chính quyền địa phương cần nhanh chóng kiểm tra xác minh và có biện pháp xử lý, nghiêm minh, khách quan và kịp thời. Chỉ có như vậy, lòng tin mới được giữ vững, qua đó góp phần củng cố bền chặt mối liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 7, Thượng viện khóa mới của Thái Lan bầu cựu thống đốc tỉnh Buriram, ông Mungkol Sudarsaja đảm nhiệm vị trí chủ tịch Thượng viện. Với việc nhận được 159 phiếu bầu, ông Sudarsaja đã giành chiến thắng áp đảo trước hai ứng cử viên còn lại. Trong số 200 thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 4 nghị sĩ bỏ phiếu trắng và còn 5 phiếu không hợp lệ. Cựu thống đốc tỉnh Buriram khẳng định, trong cương vị mới, ông sẽ cố gắng để đảm bảo tất cả người dân Thái Lan có cuộc sống tốt hơn, cũng như nỗ lực đoàn kết các thượng nghị sĩ để Thượng viện có thể trở thành cơ quan đại diện cho mọi người dân đến từ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội. Thái Lan tổ chức bầu cử Thượng viện ngày 6 tháng 6, bầu ra 200 thành viên Hạ viện từ 20 lĩnh vực nghề nghiệp và nhóm xã hội khác nhau. Các thành viên của Thượng viện được bầu với nhiệm kỳ 5 năm. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, chính phủ Nga sẽ khôi phục lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ. Chính phủ Nga đã nhận được đề xuất của Bộ Năng lượng Nga về việc tiếp tục thực hiện lệnh cấm xuất khẩu trong tháng 9 và tháng 10, đồng thời sẽ xem xét đề xuất này từ góc độ cân bằng cung cầu và cung ứng thị trường trong nước. Nếu cần thiết, lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu có thể tiếp tục trong tháng 9 và tháng 10. Chính phủ Nga trước đó đã quyết định tạm thời cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, nhằm đối phó với nhu cầu thị trường nội địa tăng cao trong mùa xuân hè. Chính phủ Nga miễn lệnh cấm xuất khẩu xăng trong tháng 7 dựa trên điều kiện cung cấp thị trường. Ngày 3 tháng 7, truyền thông Anh đưa tin, Bộ Nội vụ nước này đã tuyên bố sẽ đóng cửa xà lan Bisby Stockholm, nơi trước đó lưu giữ người nhập cư bất hợp pháp. Bộ Nội vụ Anh tuyên bố hợp đồng với xà lan Bisby Stockholm sẽ không được gia hạn sau khi hết hạn vào tháng 1 năm 2025. Nếu được gia hạn, giá thuê xà lan này sẽ tăng lên 20 triệu bảng vào năm tới. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2023, để đối phó với áp lực chi phí do số lượng người nhập cư bất hợp pháp qua eo biển Măng Sơ tăng mạnh, Chính phủ Anh đã lên kế hoạch tạm thời đưa khoảng 500 người nhập cư bất hợp pháp sang tị nạn lên xà lan. Chính phủ Anh đã thuê chiếc xà lan Bisby Stockholm cập cảng Portland để tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp đang chờ đơn xin tị nạn được chấp thuận. Ngày 23 tháng 7, chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với hoạt động cứu trợ thiên tai sau thảm họa do mưa lớn và lũ quét khiến ít nhất 20 người thiệt mạng tại địa phương này. Ủy ban phòng chống giảm nhẹ cứu trợ thiên tai cấp tỉnh Thiểm Tây cho biết đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp mức cao nhất theo kế hoạch cứu trợ thiên tai khẩn cấp sau khi ghi nhận những thiệt hại đáng kể và mối đe dọa liên tục do lũ lụt gần đây. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp đã được mã hóa màu, trong đó màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến của chúng ta đã lên đường đi theo Bác Hồ về với Tổ tiên. Nhưng công lao đóng góp to lớn đặc biệt xuất sắc của đồng chí, hình ảnh một con người giản dị, một nhân cách lớn của nhà lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, liêm khiết, mẫu mực, mãi mãi in đậm trong tâm trí người dân Việt Nam và sự kính trọng mến mộ của bạn bè quốc tế.
Mấy ngày nay, trong cuộc sống thường ngày, trên báo chí, các trang mạng xã hội, tràn ngập những lời nói, câu chuyện, lòng tâm trạng sâu nặng nghĩa tình của đồng bào ta ở mọi miền Tổ quốc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người bày tỏ nỗi buồn như sự mất đi chính người thân trong gia đình. Từ bên kia bán cầu, ngay khi biết tin, trong phiên họp thường kỳ, Quốc hội Cuba đã dành một phút mặc niệm đồng chí Tổng Bí thư Đảng ta. Nước bạn tuyên bố tổ chức lễ quốc tang với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhiều nước, nhiều nguyên thủ quốc gia như Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Mỹ đã gửi điện thư thông điệp chia buồn trước khi chúng ta công bố tổ chức quốc tang. Thật là một tình cảm đặc biệt dành cho nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta. Khi bước vào tuổi 80, ai cũng muốn nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình. Nhưng Tổng Bí thư vẫn tận tụy, miệt mài việc chung cho đến hơi thở cuối cùng. Chỉ nghĩ đến công việc, chỉ lo cho dân, cho Đảng, không màng danh lợi hay bất cứ điều gì cho riêng mình. Nhưng lại rất quan tâm gần gũi đồng nghiệp, cán bộ cấp dưới là điều dễ thấy ở con người ông. Mỗi chuyến được tháp tùng Tổng Bí thư đi khảo sát thực tế tại các địa phương hay dự chỉ đạo hội nghị, nhóm phóng viên chuyên trách chúng tôi bao giờ cũng thu hoạch từ đồng chí nhiều điều bổ ích cho cuộc sống, công tác, nhất là tư duy, nhìn nhận một vấn đề. Đó là phong cách làm việc bài bản, cẩn trọng và hết sức mẫu mực. Hiệu quả công việc bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.
Có lần vừa kết thúc phát biểu tại hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 của Thành ủy Hà Nội, lúc đó hơn 9 giờ, đồng chí vội ra xe đi Nghệ An để kịp dự hội nghị sự kiện quan trọng khác. Mỗi thành viên trong đoàn, kể cả Tổng Bí thư, đều có một hộp cơm ăn trưa và chai nước lọc để dùng đi trên đường. Xong sự kiện đó, đoàn lại về ngay Hà Nội, cũng mỗi người một hộp cơm và chai nước lọc. Một dịp khác, đi khảo sát ở Tây Nguyên, làm việc xong tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn đi tỉnh Đắk Nông và dừng chân tại một cơ quan cấp huyện dọc đường để ăn cơm mang theo. Không ai được báo cho lãnh đạo tỉnh đó biết. Chuyến đi nào cũng vậy, chúng tôi cảm thấy Tổng Bí thư luôn sốt sắng muốn được đến với nhân dân nhanh hơn, sớm hơn, nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn. Khi chủ trì các hội nghị, làm việc tại địa phương hay cơ quan trung ương, nhìn Tổng Bí thư ai cũng thấy ở đồng chí toát lên một con người rất bình dị, điềm tĩnh nhưng quyết liệt sâu sắc. Trao đổi với cán bộ địa phương, bao giờ đồng chí cũng gợi mở, tạo không khí dân chủ thoải mái nhất, ưu tiên cho cơ sở, huyện, tỉnh phát biểu trước, không khống chế thời gian để họ nói hết những điều cần nói với đoàn công tác. Cán bộ trung ương đi cùng đoàn, ai phát biểu dài, Tổng Bí thư yêu cầu nói ngắn gọn, không chung chung mà phải đưa ra được giải pháp gì giúp ích cho địa phương. Có tư duy rõ ràng, mạch lạc của nhà nghiên cứu khoa học, phát biểu của Tổng Bí thư về vấn đề nào đó rõ vấn đề. Cách nói với bà con, với đồng bào các dân tộc thì mộc mạc gần gũi, nhưng với cán bộ chủ chốt ở tỉnh lại khác, phù hợp với từng đối tượng, từng cuộc làm việc, dễ nghe, dễ hiểu. Đặc biệt là khi đề cập đến những vấn đề về lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo hay xây dựng chỉnh đốn đảng, Tổng Bí thư ít khi dùng văn bản mà nói một cách tự nhiên, cuốn hút như đang trải lòng với những điều tâm đắc nhất từ trong máu thịt mình đã nung nấu từ trước đến nay. Không chỉ dễ nắm bắt vấn đề mà người nghe còn được truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ bởi trí tuệ, lòng nhiệt huyết và sự chân thành của người nói. Khi chỉ đạo các hội nghị, cuộc họp về phòng chống tham nhũng tiêu cực với những nội dung phức tạp nhạy cảm, Tổng Bí thư thường dành nhiều thời gian cho thảo luận thấu đáo các vấn đề, nhất là khi còn ý kiến khác nhau, sau đó mới kết luận, phân tích rõ từng việc, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, không bao giờ quên nhắc nhở, cảnh tỉnh những lực lượng làm công tác này phải liêm khiết, phải mẫu mực, phải có dũng khí, anh nào vướng vào tham nhũng sẽ xử lý trước, xử lý nghiêm. Chân mình còn lấm bê lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Ai người ta chịu? Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh như thế. Thương tiếc khôn nguôi, Tổng Bí thư đã ra đi trong bộn bề công việc, nhưng chắc chắn rằng tác phong làm việc khoa học, lối sống liêm khiết, mẫu mực của một nhân cách lớn như thế mãi mãi là lời nhắn nhủ cán bộ đảng viên và nhân dân ta noi gương. Trong lịch công tác của Tổng Bí thư khi về các địa phương, điểm đến đầu tiên thường là một xã xa trung tâm hay vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Những cuộc gặp gỡ thân tình ấm áp với nhân dân có khi chỉ 10 phút đồng hồ nhưng để lại bao tình cảm sâu đậm trong lòng mọi người. Những hình ảnh ấn tượng sâu sắc đó là khi Tổng Bí thư về thăm làm việc tại một số xã ở nhiều vùng đất nước, được bà con nơi đây vây quanh với những khuôn mặt rạng ngời, phấn chấn như đón người thân yêu nhất đi xa về. Chúng tôi nhớ mãi chuyến lên huyện Mường Lát xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa, đúng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm 2011. Sau hành trình hơn 8 giờ mới có buổi làm việc đầu tiên, bố trí tại nhà ông Vàng A Páo, bản Khằm 1, xã Trung Lý. Ngôi nhà rộng chừng 70m2 nhưng không còn chỗ trống, bà con đứng tràn cả ra sân ra vườn. Ai cũng muốn đến thật gần, muốn được nắm tay Tổng Bí thư. Ôi Bác Trọng phúc hậu lắm bà con ạ. Đúng là hồng phúc cho Đảng, cho dân mình. Nhiều người đã thốt lên như vậy. Và câu nói ấy chúng tôi còn được nghe nhiều lần khi Tổng Bí thư đến thăm đồng bào ta ở một số địa phương khác. Khi đó bản Khằm 1 có 60 hộ dân thì 55 hộ nghèo vì điều kiện tự nhiên quá khó khăn. Kết thúc buổi làm việc, Tổng Bí thư đến thăm tặng quà một số hộ ở bản, trong đó có gia đình chị Thảo Thị Ly. Chồng mất, chị một mình nuôi ba con nhỏ. Trong ngôi nhà đơn sơ khoảng 15m2, ngoài cái giường tuỳnh toàng và vài túm ngô treo trên các bếp, không còn thứ gì đáng kể. Trò chuyện với chủ nhà, giọng Tổng Bí thư trung hẳn xuống. Trong buổi làm việc tại địa phương, đồng chí rất trăn trở với những gia đình hoàn cảnh như thế. Tại sao nước nhà giành độc lập 66 năm rồi vẫn còn nhiều người dân đói khổ? Đó là lỗi của chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Làm ngay và phải làm bằng được để cho dân đỡ khổ. Những điều trăn trở tương tự như thế, Tổng Bí thư còn bộc bạch nhiều lần khi thăm làm việc tại một số địa phương, đặc biệt khó khăn ở vùng cao Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên hay Tây Nam Bộ. Và nhắc lại lời của Bác Hồ, đại ý, nước nhà độc lập rồi mà dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có lý nghĩa lý gì. Rất vui sau này qua nhiều kênh thông tin, chúng tôi được biết những nơi ấy cuộc sống đã khá lên nhiều, đồng bào đã biết sản xuất hàng hóa, có củ ăn củ để. Việc đi lại, việc khám chữa bệnh, việc học hành của các cháu không còn khó khăn như trước. Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhưng khi đến với dân, ai cũng cảm nhận được tình cảm của Tổng Bí Thư như về với chính ngôi nhà mình. Chúng tôi nhớ lần vào Tiền Giang tìm hiểu việc tổ chức thực hiện nghị quyết về xây dựng nông thôn mới. Kết thúc chương trình làm việc, chiều đã muộn, bất ngờ đồng chí ghé thăm một gia đình. Cùng ngồi ăn thanh long vừa được chủ nhà hái ngoài vườn, nói chuyện thân tình về kinh nghiệm trồng cây ăn quả, việc tiêu thụ có gì khó không. Tổng Bí Thư còn ra tận vườn xem các gốc thanh long, đi lại mấy vòng như một người con xa quê trở về. Nhớ mảnh vườn thân yêu gắn bó với tuổi thơ xưa kia. Cũng chuyến công tác đó tại An Giang, khi đến thăm một gia đình hòa hảo, trời bỗng mưa như chút nước, mọi người ào ào chạy vào. Đến trước bậu cửa, đồng chí cúi xuống tháo dép và nhẹ nhàng bước vào, chào chủ nhà đang đợi. Tổng Bí Thư là một con người như vậy, thật đáng kính và trân trọng. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng mọi người không bao giờ quên và luôn lấy đó để tự nhắc mình. Gần 3 nhiệm kỳ làm Tổng Bí Thư, đồng chí đã cùng toàn đảng lãnh đạo xây dựng đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng. Theo suốt dặm dài đất nước, sinh sống của 54 dân tộc cộng đồng anh em, kể cả nơi đồng chí đã đặt chân đến hay chưa có dịp được đi qua, thì hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của đảng ta vẫn luôn in đậm trong tâm khảm mỗi người. Xin cầu mong Tổng Bí Thư hãy yên nghỉ, cùng Bác Hồ muôn vàn kính yêu và các vị tiền bối cách mạng tiếp sức mạnh tinh thần cho dân tộc ta trên những chặng đường tới.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình: tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát, áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám, tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng, toàn diện, chuyên sâu cho nhiều đối tượng. Thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947103103. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.